Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn sống. Tiếp nối chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời hằng sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời hằng sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Hôm nay một lần nữa chúng ta tiếp tục học Kinh Thánh trong sách Khải Huyền. Chúng ta đã đến đoạn số 8 và đến phần 5 của bài Tiếng kèn báo nạn. Bài hôm nay là bài số 129 trong tiến trình học Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền. Chúng ta đang học về sự phán xét của chiên con đã đổ ra cách kinh khủng trên toàn thế giới trong 6 ấn đã được thi hành và hiện tại đang trong tiến trình thi hành ấn cuối cùng là ấn thứ 7. Trong phần 4 lần trước chúng ta đã học về tiếng kèn đầu tiên trong 7 tiếng kèn đã được thổi. Và tai vạ giáng xuống thế gian là nhằm hủy hoại những gì mà con người đặt để thờ phượng trong thiên nhiên, thế vào Đức Chúa Trời và từ khước không thờ phượng Ngài. Hôm nay trong phần 5 của bài học tiếng kèn báo nạn, chúng ta sẽ tiếp tục với những tiếng kèn thông báo những tai vạ hầu đến để kết thúc sự đoán phạt của Đức Chúa Trời, chuẩn bị cho ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong Khải Huyền đoạn 8 câu 1 tới câu số 13. Khi chiên con mở ấn thứ 7, trên trời yên lặng chừng nửa giờ, tôi thấy 7 thiên sứ đứng trước mặt Đức Chúa Trời và có người trao cho 7 ống loa. Đoạn một thiên sứ khác đến, đứng bên bàn thờ, người cầm lư hương vàng và được nhiều hương để dâng hương ấy trên bàn thờ bằng vàng ở trước ngôi với các lời cầu nguyện của mọi thánh đồ. Khói hương từ tay thiên sứ bay lên trước mặt Đức Chúa Trời với những lời cầu nguyện của các thánh đồ. Thiên sứ lấy lư hương cùng lửa nơi bàn thờ bỏ đầy vào rồi quăng xuống đất. Liền có sấm sét, các tiếng, chớp nhoáng và đất động. 7 thiên sứ cầm 7 ống loa bèn sửa soạn thổi. Vị thứ nhất thổi loa thì có mưa đá và lửa pha với huyết bị quăng xuống đất. 1/3 đất bị cháy, 1/3 loài cây bị cháy và mọi giống cỏ xanh đều bị cháy. Vị thiên sứ thứ nhì thổi loa bèn có một khối tựa như hòn núi lớn toàn bằng lửa bị ném xuống biển. 1/3 biển biến ra huyết, 1/3 sinh vật trong biển chết hết. Và 1/3 tàu bè cũng bị hủy hết. Vị thiên sứ thứ ba thổi loa thì một ngôi sao lớn ở trên trời rớt xuống, cháy có ngọn như một bó đuốc. Ngôi sao ấy rơi vào 1/3 các sông lớn và các suối nước. Tên ngôi sao đó là Ngải Cứu. 1/3 nước biến ra như mùi ngải cứu và làm chết mất nhiều người ta vì đã biến thành ra đắng. Vị thiên sứ thứ tư thổi loa thì 1/3 mặt trời bị hại, 1/3 mặt trăng và 1/3 các ngôi sao cũng vậy. Hầu cho 1/3 các vì sáng ấy đều bị tối tăm, và hầu cho ban ngày mất 1/3 sáng, và ban đêm cũng vậy. Bây giờ tôi nhìn xem, nghe chim phụng hoàng bay giữa trời, kêu tiếng lớn rằng, khốn thay, khốn thay, khốn thay cho những dân sự trên đất, vì cớ tiếng loa mà 3 vị thiên sứ khác còn phải thổi nữa. Chúng ta trở lại từ câu 6. 7 vị thiên sứ cầm 7 ống loa bèn sửa soạn thổi. 7 vị thiên sứ sửa soạn thổi 7 tiếng kèn thành nộ chót trong ấn thứ 7. Cả 7 tiếng kèn và sau đó 7 bát thạnh nộ từ tiếng kèn cuối cùng sẽ xảy ra hàng loạt nhanh chóng, xảy ra trong năm thứ 7 là năm cuối cùng của thời đại nạn, sau đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Chúng ta đã nói 4 tiếng kèn đầu tiên tiếp tục sự hủy hoại toàn thể thế giới mà đã bắt đầu trong ấn thứ 6. 4 tai vạ đầu tiên rất là thảm khốc nhằm vào phán xét trái đất. Đây là sự phán xét của Chúa trên thiên nhiên và được sứ đồ Giăng diễn tả qua 6 câu trong Khải Huyền đoạn số 8. 3 tiếng kèn chót so sánh với 4 tiếng kèn đầu tiên thì được diễn tả cách chi tiết hơn nhiều, tất cả là 50 câu từ đoạn số 9 cho đến đoạn 19 và nhằm vào sự đoán xét trên con người, trên hệ thống giá trị, tôn giáo, kinh tế, tín ngưỡng và đây là sự phán xét cuối cùng trên trái đất. Chúng ta ôn lại từ tiếng kèn thứ nhất. Vị thứ nhất thổi loa thì có mưa đá và lửa pha với huyết bị quăng xuống đất. 1/3 đất bị cháy, 1/3 loài cây bị cháy và mọi giống cỏ xanh đều bị cháy. Sự phán xét của tiếng kèn đầu tiên là trái đất. Chúng ta nhớ rằng trái đất đã đi qua sự động đất lớn, sự thay đổi của tinh tú từ chiến tranh, ôn dịch và bây giờ thì đã hơn trên 1/4 dân số thế giới đã bị giết, hàng tỷ người đã chết. Trái đất là nơi ẩn náu duy nhất được ban cho con người để sống. Bây giờ Đức Chúa Trời sẽ tiêu diệt chỗ duy nhất mà con người còn tồn tại. tiêu diệt những gì mà con người nhờ cậy để sống, nương dựa tùy thuộc để mà trường tồn. Vì con người đã khước từ không tìm kiếm Đức Chúa Trời, không thờ phượng Ngài, thì ngay cả những điều căn bản nhất của cuộc đời bây giờ ở dưới sự đoán xét và rủa xả của Đức Chúa Trời. Tiếng kèn đầu tiên thổi, như chúng ta đã học, thì có mưa đá, lửa pha với huyết bị quăng xuống đất. Lửa và diêm sinh và mưa đá từ trời là hình ảnh và phương tiện Chúa dùng để hủy phá và xét đoán. Chúng ta đã thấy điều này trên thành Sodom và Gomorrah và trong tai vạ số 7 khi Chúa hành hạ dân Egypto dưới thời của Môi-se. Câu mưa đá và lửa pha với tuyết cho thấy tình trạng suy hóa thiên nhiên trên trái đất. Qua 6 ấn trước đây, trái đất đã đi qua những tai biến thiên nhiên cực kỳ kinh khủng với núi lửa và khói cháy bao phủ mọi nơi, với chiến tranh và khói lửa khắp mọi chỗ. Có lẽ những trận mưa đỏ này, mưa máu này đem lại sự hãi hùng và hủy diệt vì giọt nước mưa trở thành đỏ vì phóng xạ trong không khí đã trở thành axit khi nước trộn với bụi tro của núi lửa, của vũ khí đã nổ tung trên khí quyển, của đá hành tinh không gian rớt vào và khói của sự cháy rừng khắp mọi nơi. Nước mưa không còn là nước mưa nữa, nhưng là đã đổi màu và mang sự chết đến như mưa huyết. Kết quả là 1/3 đất bị cháy, 1/3 loài cây bị cháy và mọi giống cỏ xanh đều bị cháy. 1/3 đất bị cháy, cháy hết, có lẽ xảy ra khắp mọi nơi nơi, không hẳn là một chỗ riêng biệt nào, nhưng kết quả là 1/3 bị hủy diệt. Chúng ta tưởng tượng xem 1/3 của 5 châu trên thế giới đều bị cháy hết, một sự hủy hoại kinh khủng. 1/3 tất cả rừng xanh còn lại trên đất sẽ cháy, khói lửa kinh khủng biết là dường nào, tất cả cỏ xanh đều cháy hết, sứ đồ Giăng viết. Không phải chỉ là 1/3, nhưng là tất cả cỏ xanh, những thảo vật nào không phải là cây cối lớn đều bị hủy diệt cả. Không có cỏ xanh thì súc vật, bò lừa và mọi thú vật ăn cỏ sẽ cũng chết hết và tất cả rau lá làm thức ăn cho con người cũng cháy tiêu hủy diệt. Và khi thú vật chết thì nguồn thực phẩm cho con người cũng sẽ bị cắt mất đi, nghĩa là nguồn thực phẩm nuôi con người bị cắt đứt đến tận gốc rễ. Đây là sự hủy diệt thiên nhiên trong tiếng kèn đã thổi và trong 3 tiếng kèn tiếp theo vì là con người đã bỏ Đức Chúa Trời mà thờ phượng thiên nhiên. Khi Đức Chúa Trời tỏ bày chính Ngài qua thiên nhiên, thì con người giàu có biết Ngài, nhưng không chấp nhận và không thờ phượng Ngài. Trái lại, họ lấy vật thọ tạo thiên nhiên làm nên thần tượng để thờ phượng và xoay bỏ Đức Chúa Trời. Và trong sách Roma đoạn 1 câu 18 trở đi, sứ đồ Phaolô giải thích về cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời trên trời tỏ nghịch ra cùng tất cả những người không chấp nhận lẽ thật này. Vì ông nói rằng điều chi mà chúng ta có thể biết được về Đức Chúa Trời thì Ngài đã trình bày trong thiên nhiên, đã tỏ rõ từ buổi sáng thế, sờ sờ như mắt xem thấy. Và không có ai có thể tự bào chữa rằng mình không biết có Đức Chúa Trời và không biết rằng có bổn phận với Đức Chúa Trời. Nhưng vấn đề rằng họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát là điểu thú côn trùng mà thờ phượng. Họ đã đổi lẽ thật Đức Chúa Trời lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc loài chịu dựng nên, thế cho đấng dựng nên. Có người thờ phượng trái đất, có người thờ phượng thiên nhiên, có người từ khước không thờ phượng Đức Chúa Trời là đấng dựng nên thiên nhiên, nhưng đã đánh đổi lẽ thật của Đức Chúa Trời, lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc loài chịu dựng nên, thế cho đấng dựng nên. Cho nên chúng ta hiểu rằng từ thuyết tiến hóa cho đến phong trào bảo vệ thiên nhiên và thú vật, thì động lực ở đằng sau đó là phương cách con người thay thế Đức Chúa Trời bằng vật thọ tạo, đặt để vật thọ tạo vào chỗ cao trọng của Đức Chúa Trời và thay thế Đức Chúa Trời. Cho nên toàn cầu sẽ bị hủy diệt, tất cả thần thánh của con người tự tạo dựng nên sẽ bị đổ xuống, tất cả đối tượng trong thiên nhiên mà con người thờ phượng sẽ bị hủy diệt hết. Tiếng kèn đầu tiên đã được thổi lên, bây giờ tiếng kèn thứ hai. Vị thiên sứ thứ nhì thổi loa, bèn có một khối tựa như hòn núi lớn bằng lửa bị ném xuống biển, 1/3 biển biến ra huyết, 1/3 sinh vật trong biển chết hết và 1/3 tàu bè cũng bị hủy hết. Tiếng kèn đầu tiên hủy diệt trái đất, những gì thiên nhiên trên đất. Bây giờ tiếng kèn thứ hai hủy diệt biển, những gì thiên nhiên ở trong biển. Đức Chúa Trời đã tạo nên biển như một nguồn cung cấp lớn cho nhu cầu của con người. Từ sự điều hòa không khí đến hệ thống mây mưa, đến nguồn thực phẩm và phương tiện giao thông, đến nguồn cảm hứng của vẻ đẹp và oai dũng của sự rộng lớn bao la dư dật của biển và mọi loài trong biển. Tất cả những gì từ biển đều được Đức Chúa Trời tạo dựng để cung ứng cho con người. Nhưng con người lại không hề nhận biết Đức Chúa Trời và công việc của Ngài. Biển và vật trong biển lại trở thành đối tượng của sự thờ phượng của con người thay thế cho Đức Chúa Trời. Cho nên bây giờ, sự hủy hoại đoán xét cuối cùng sẽ đến và biển cùng tất cả đối tượng của sự tôn thờ con người trong biển cũng sẽ hoàn toàn bị hủy diệt. Một khối tựa như hòn núi lớn toàn bằng lửa bị ném xuống biển. đó là tai vạ đến từ tiếng kèn thứ hai. Một khối không phải là núi như núi trên đất, nhưng là một khối tựa như núi, lớn như núi và toàn bằng lửa, rơi từ trên trời xuống biển. Có người giải thích rằng núi là hình ảnh của hệ thống chính phủ trên đất bị lật đổ, biển là đế quốc La Mã và tàu bè là các tôn giáo thế giới. Chúng ta có thể kết luận nhanh chóng rằng sự giảng giải như vậy đến thuần túy từ sự tưởng tượng của con người và vi phạm tất cả nguyên tắc giải thích kinh thánh, cho nên không cần phải bàn luận thêm. Chúng ta có thể hiểu theo nghĩa đen cách rõ ràng, đó là một khối đá lớn bằng hòn núi, lớn như hòn núi rơi từ không gian, đi qua khí quyển trái đất, cháy đỏ lên như toàn bằng lửa, rồi rơi vào biển lớn trên đất. Hình ảnh của đá không gian băng vào trong khí quyển, cháy đỏ rực, không xa lạ gì với chúng ta. Hàng đêm sao băng rơi vượt qua bầu trời là hình ảnh mà chúng ta thường gọi là lãng mạn. Ở đây thì không phải là sao băng và cũng không phải là chuyện lãng mạn, nhưng là một tảng đá lớn bằng cả hòn núi. So với các khối đá trong không gian to bằng cả trái đất hoặc hơn, thì nếu chỉ như là một hòn núi thì chỉ là một cục đá nhỏ xíu so sánh với kích thước ở trong không gian. Tuy nhiên, sẽ là một sự hủy hoại khổng lồ khi rơi vào trái đất. Có một tài liệu khoa học cho biết rằng nếu một hòn đá khối vuông từ không gian với kích thước khoảng 1,5 km mỗi cạnh, nghĩa là không lớn lắm so với núi trên đất, mà nếu rơi vào vùng biển thì sẽ tạo nên những ngọn sóng thần cao đến 5 km đập vào vùng duyên hải, nghĩa là sẽ hủy diệt không còn gì hết và nước biển sẽ đi sâu vào cả 1,000 km trong vùng đất liền từ vùng biển. Nghĩa là hoàn toàn nước Việt Nam sẽ chìm ở dưới biển trong chốc lát sau khi đá hành tinh kích thước khá nhỏ này đập vào biển lớn trên đất. Huống chi sự hủy hoại của một khối tựa như hòn núi lớn. Hiện tại các khoa học gia đang theo dõi những tảng đá lớn trong không gian và nghiên cứu cách đối phó nếu những tảng đá này theo một quỹ đạo rơi vào trái đất. Nhiều người cho biết rằng xác suất để một hòn đá lớn trong không gian rơi vào trái đất thì tương đối rất nhỏ, nghĩa là vấn đề này ít có cơ hội để thành sự thật. Nhưng chúng ta biết rằng sẽ thành sự thật. Sứ đồ Giăng trong sự mặc khải thấy rất rõ ràng và chép lại cho chúng ta, một khối tựa như hòn núi lớn toàn bằng lửa sẽ bị ném xuống đất. Đức Chúa Trời trong quyền năng của Chúa sẽ đem quỹ đạo của những đá hành tinh đập vào trái đất như là sự phán xét mà Ngài đã thẩm định. Và với phương tiện truyền thông hiện đại và với phương pháp khoa học theo dõi các đá hành tinh trên không trung, thì một khối tựa như hòn núi lớn bay vào trái đất chắc sẽ có nhiều người thấy được trên màn ảnh TV hay là tin tức. Và kết quả của khối đá không gian bay vào địa cầu và đập mạnh vào biển, thì Sứ đồ Giăng ghi lại kết quả kinh khủng rằng 1/3 biển biến ra huyết, 1/3 sinh vật trong biển chết hết và 1/3 tàu bè cũng bị hủy hết. Câu 1/3 biển biến ra huyết hơi khó thẩm định rằng 1/3 nước biển sẽ hóa ra huyết thật vì sự chết của 1/3 các sinh vật trong biển, vì 1/3 tất cả mọi loài cá lớn nhỏ đều chết hết, hay có một phản ứng phóng xạ nào xảy ra trong nước biển làm cho nước biển đổi màu giống như màu máu, đó là điều mà chúng ta không rõ ràng chắc chắn. Nhưng chúng ta hiểu rằng 1/3 sinh vật trong biển sẽ chết. Rất khó để tưởng tượng số sinh vật từ lớn tới nhỏ mà chết là bao nhiêu. Và nếu tất cả sinh thối lên thì biển sẽ như thế nào? Sẽ có 1/3 biển biến ra huyết là vì cả nghìn, cả triệu, cả tỷ cá bị chết và biển cũng bị nhiễm trùng từ tảng đá lớn không gian khổng lồ làm cho nước biển bị ô nhiễm và đổi màu như huyết. Đây là một hình ảnh ghê rợn và kinh khủng sẽ đến khi 1/3 nước biển không còn dùng được và 1/3 cá và tất cả sinh vật trong biển đều chết hết. Thêm hơn nữa, 1/3 tàu bè trên biển sẽ bị hủy diệt. Kết quả này nối kết trực tiếp với những cơn sóng thần vĩ đại chưa bao giờ thấy. Và như chúng ta vừa nói, các cơn sóng thần sẽ đem nước biển lụt vào trong đất liền cả 1,000 cây số, hủy diệt tất cả ở dưới lòng nước. Và sự huy hoàng của con người chinh phục biển cả bằng đủ thứ tàu bè lớn nhỏ, bây giờ trong một khoảnh khắc, 1/3 tàu bè do tay người tạo ra sẽ bị hủy hoại tất cả. Thương mại thế giới sẽ đứng khựng lại vì không còn tàu bè chuyên chở các vật liệu, và giao thông đường thủy sẽ bị đứt đoạn một cách bất ngờ và quyết liệt. Chúng ta tưởng tượng đến tất cả những sự hủy hoại kinh tế, về người chết, về sự xoáy động thiên nhiên khi những điều này xảy ra trong chốc lát mà thôi, khi đá lớn từ không gian đập vào trong biển cả. Cá biển bị hôi thối, bị làm độc, sóng thần chôn vùi hàng triệu người dọc theo các bờ biển, và với tất cả những gì chúng ta biết về không gian, đây không phải là chuyện huyền hoặc. Chúng ta đã nói về ảnh hưởng của sự hủy hoại thiên nhiên trên nguồn thực phẩm nuôi sống con người. Khi cỏ cây bị cháy và tiêu hủy trong tiếng kèn thứ nhất, thì con người không còn rau lá để mà ăn, súc vật không có cỏ để ăn cũng chết rụi. Bây giờ 1/3 loài cá và sinh vật trên biển đều chết hết, và biển thì trở thành độc hại và hôi thối, thì con người cũng sẽ không có gì mà ăn. Các tiên tri của Đức Chúa Trời cũng đã được cho thấy tổng quát hình ảnh kinh khủng của sự đoán phạt mà Đức Chúa Trời sẽ đổ ra trên đất. Tiên tri Ô-sê đoạn 4 câu 3: Vậy nên đất ấy sẽ sầu thảm, hết thảy người ở đó sẽ hao mòn, những thú đồng và chim trời cũng vậy, những cá biển cũng sẽ bị cất lấy đi. Thú đồng, chim trời, cá biển, tất cả sẽ bị Chúa lấy đi. Đó là ngày sầu thảm kinh khiếp trên đất, hết thảy con người sẽ bị hao mòn dưới cơn đoán phạt của Đức Chúa Trời. Lời tiên tri này được nhắc lại mạnh mẽ và rõ ràng nữa ở trong Sophoni đoạn 1 câu 2 câu 3. Chúa nói: Ta sẽ diệt sạch mọi sự khỏi mặt đất, Đức Giê-hô-va phán vậy. Ta sẽ diệt loài người và loài thú, chim trời và cá biển, cùng mọi sự ngăn trở với kẻ dữ. Ta sẽ trừ tiệt loài người khỏi mặt đất, Đức Giê-hô-va phán vậy. Sự đoán xét hủy diệt đi đến những bước cuối cùng của 7 tiếng kèn chót, và mục đích của Đức Chúa Trời đã được ghi lại trong các lời tiên tri. Chúa sẽ diệt sạch mọi sự khỏi mặt đất. Chỉ mới 2 tiếng kèn thổi thì là ứng nghiệm lời phán của các đấng tiên tri. Và sau khi 7 tiếng kèn chấm dứt thì lời tiên tri vừa nghe cũng sẽ hoàn toàn ứng nghiệm. Ta sẽ diệt sạch mọi sự trên đất, diệt loài người và loài thú, diệt chim trời và cá biển, cùng mọi sự ngăn trở với kẻ dữ, và sẽ trừ tiệt loài người khỏi mặt đất. Tiếng kèn thứ nhất đem đến sự hủy hoại thiên nhiên trên đất. Tiếng kèn thứ hai hủy diệt biển và loài thủy vật. Bây giờ tiếng kèn thứ ba hủy hoại sông ngòi và nguồn nước uống cho con người. Vị thiên sứ thứ ba thổi loa thì một ngôi sao lớn ở trên trời rớt xuống, cháy có ngọn như một bó đuốc. Ngôi sao ấy rơi vào 1/3 các sông lớn và các suối nước. Tên ngôi sao đó là Ngải Cứu. 1/3 nước sẽ biến như mùi ngải cứu và làm chết mất nhiều người ta vì đã biến nên thành đắng. Tiếng kèn thứ ba thêm tai vạ vào trái đất đã bị hủy diệt bởi chiến tranh và vũ khí tàn khốc của con người, đã bị đốt cháy khắp nơi nơi, đã thấy núi lửa nổ tung và sóng thần cuốn sạch, đã thấy đá lửa từ trời đập vào biển cách kinh khủng, thú vật trên đất, thủy vật trong biển đã bị hủy hoại dữ dội và kinh khiếp. Thì bây giờ sau tiếng kèn thứ ba thì một ngôi sao lớn ở trên trời rớt xuống, cháy có ngọn như một bó đuốc. Một ngôi sao lớn ở trên trời rớt xuống. Chữ ngôi sao ở đây là chữ aster, là gốc của chữ asteroid, là đá không gian. Chữ này dùng cho những thể vật ở trong không gian và dĩ nhiên bao gồm tất cả những đá vận chuyển trong không gian. Sứ đồ Giăng thấy ngôi sao này rớt vào trong khí quyển thì cháy như một bó đuốc. Có lẽ đây là ngôi sao chổi, và sau này khi rớt vào khí quyển thì bị cháy tiêu và vỡ ra thành những mảnh nhỏ. Các mảnh nhỏ này cháy ra thành bụi, thành tro, thành chất phóng xạ và bị tung ra khắp cả hoàn cầu. Phương cách vì sao này rớt vào trong địa cầu khác hơn với tai vạ trước. Đầu tiên chúng ta thấy tai vạ đầu tiên là mưa đem đến sự hủy diệt. Có mưa đá và lửa pha với huyết quăng xuống đất. Rồi tới hành tinh rơi vào khí quyển đập vào đại dương. Có một khối tựa như hòn núi lớn toàn bằng lửa bị ném xuống biển. Nhưng tai vạ thứ ba là vì ngôi sao rớt vào trong khí quyển, cháy tiêu trong bầu không khí và rải chất độc trên toàn cõi hoàn cầu. Một ngôi sao lớn ở trên trời rơi xuống, cháy có ngọn như một bó đuốc. Ngôi sao ấy rơi vào 1/3 các sông lớn và các suối nước. Như chúng ta nói, có lẽ là sao chổi cháy sáng khi vào khí quyển, có thêm một cái đuôi dài của ngôi sao chổi cũng cháy nữa, cho nên Giăng viết như một bó đuốc. Và khi ngôi sao này cháy rụi trên khí quyển, thì chất tro cháy, bụi phóng xạ, chất độc từ ngôi sao, như chúng ta vừa nói, bay loang trên tất cả vùng khí quyển theo mây mưa rơi vào 1/3 các sông lớn và các suối nước. Ngôi sao này có tên là Ngải Cứu, sứ đồ Giăng viết. Tên ngôi sao đó là Ngải Cứu, 1/3 nước biển ra như mùi ngải cứu và làm chết mất nhiều người ta vì đã biến ra đắng. Những gì còn lại của ngôi sao này rơi vào 1/3 sông ngoài và làm nước trở nên độc. Chữ ngải cứu chỉ được dùng ở trong Tân Ước ở câu này, nhưng những chữ tương đương dùng ở trong Cựu Ước có nghĩa là chất độc đắng hay là không thể uống. Sứ đồ Giăng nói rõ, chất độc từ ngôi sao này làm cho nước trở nên đắng và làm chết mất nhiều người ta. Dân Israel trong đồng vắng thời xưa cũng đã gặp kinh nghiệm nước đắng tại Mara trong suốt Ai Cập ký đoạn 15 câu 23 tới câu 25, và Môi-se đã phải nhờ Chúa làm phép lạ để đổi nước độc thành nước hiền. Kế đến đất Mara, nhưng vì nước tại đó đắng uống chẳng được, nên chi chỗ này gọi là Mara, dân sự bèn oán trách Môi-se rằng: chúng tôi lấy chi uống? Môi-se kêu vang Đức Giê-hô-va, Ngài bèn chỉ cho người một cây gỗ, người lấy liền xuống nước, nước bèn hóa ngọt. Theo thống kê của National Geographic Society thì liệt kê tổng cộng có 100 dòng sông lớn, nghĩa là những sông dài từ 150 dặm đến 4.000 dặm, thì chỉ có khoảng 100 dòng sông lớn mà thôi, nghĩa là số rất ít và những dòng sông này rất là quan trọng. Và nếu 1/3 các sông lớn và các mạch nước, các nguồn nước bị chất độc, thì cả một sự nguy hại lớn cho toàn thế giới. Trong tai vạ thứ ba này, chất độc từ ngôi sao rơi vào các dòng sông và mạch nước, làm nước thành ra độc và ai uống sẽ chết. Chúng ta đã nói về sự hủy hoại của nguồn thực phẩm của con người trên thế giới. Không còn cỏ để nuôi thú vật, vì thế thú vật không còn là nguồn thực phẩm cho con người nữa. Không có rau cải để ăn vì tất cả đã bị đốt cháy. Không còn cá để ăn vì thủy vật cũng bị hủy hoại. Dầu chỉ là 1/3 biển bây giờ mà thôi, nhưng ngay khi còn tất cả mà vẫn còn đói kém nhiều nơi, huống chi là đất đã bị hủy diệt và 1/3 biển bị hủy hoại, hệ thống thực phẩm toàn cầu sẽ bị gián đoạn cách kinh khủng. Nhưng người ta vẫn có thể tranh đấu tồn tại trong một thời gian không có thức ăn mới, vì có thể tích trữ thức ăn trong lon, trong hộp và dùng hóa chất để bảo vệ lâu ngày. Con người có thể sống với biển bị hủy hoại một thời gian, không cần nước biển một thời gian, nhưng con người không thể sống mà không có nước uống. Và tai vạ từ tiếng kèn thứ ba này đánh ngay vào chỗ sinh tồn của con người trên đất, đó là nước uống. Sông vẫn chảy, nhưng bây giờ nước đã hóa ra độc và mang đầy ô nhiễm của sự chết. 1/3 nguồn nước nuôi sống con người bị hủy hoại dưới sự xét đoán của Đức Chúa Trời. Và kết quả, 1/3 nước biến ra như mùi ngải cứu và làm chết mất nhiều người ta vì đã biến ra thành đắng. Trong hai tiếng kèn trước đây thì cây cối bị hủy diệt và thú vật bị chết mất không còn có gì để ăn. Rồi thì thủy vật bị hủy diệt, cá trên biển đều chết, không còn đủ để mà ăn nữa. Thì bây giờ đến con người phải chết. Bị uống nước độc mà chết, sự phán xét đi gần đến trung tâm và đến điểm cuối cùng. Đó là cất đi sự sống của tất cả những người trên thế gian đang còn sống chống nghịch Đức Chúa Trời. Nước biến ra như mùi ngải cứu và làm chết mất nhiều người ta. Tiên tri Jeremy đã được Đức Chúa Trời cho thấy hình ảnh cuối cùng này để răn bảo chúng ta. Đoạn 9 câu 13 tới 15. Đức Giê-hô-va đáp rằng: ấy là vì chúng nó bỏ luật pháp ta mà ta đã đặt cho, không vâng tiếng ta và không bước theo, nhưng chúng nó bước theo sự cứng cỏi của lòng mình, theo các thần ba anh mà tổ phụ mình đã dạy. Vậy nên Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: này, ta sẽ cho dân này ăn ngải cứu và cho uống mật đắng. Nhiều người chết, đây là một tai nạn lớn. Nước biển bị độc thì cũng chịu được một thời gian, nhưng nước ngọt bị độc thì là một sự thiếu thốn trầm trọng đến sự sinh tồn của con người. Ngoài số người chết thì có lẽ các sông hồ, các cây cối chung quanh sông hồ cũng đều chết cả. Nếu chúng ta nghĩ đến sự xáo trộn của xã hội khi không có nước uống, tất cả những sự tranh giành, sự đấu tranh sẽ dẫn đến biết bao nhiêu là sâu xé thêm vào những điều đã xảy ra, cho nên đây là một sự phán xét rất nghiêm nhặt và cay đắng từ nơi Đức Chúa Trời. Chúng ta cần ngừng lại ở đây để nhắc nhớ rằng tất cả những sự phán xét này đang xảy ra là vì con người khước từ ân điển của Đức Chúa Trời được rao báo trong tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tin lành ân điển đã được truyền rao trong quá khứ, đang được truyền rao trong hiện tại và sẽ được truyền rao trong tương lai cho đến khi Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại. Và thế gian nói chung đang khước từ ân sủng Chúa qua tin lành Ngài. Dĩ nhiên có một số người đáp ứng với tin lành trong mọi nơi, mọi chỗ, mọi nước và mọi thứ tiếng. Chúng ta đã học sẽ có một cơn phục hưng lớn trong 7 năm đại nạn và nhiều người sẽ tin nhận và sẽ bị bắt bớ, giết chóc, tử đạo. Nhưng thế gian nói chung thì cứng lòng chống đối và tiếp tục từ khước, xua tay, đóng cửa, và họ càng chờ đợi hững hờ bao lâu thì càng khó khăn đáp ứng chấp nhận ơn Chúa bấy lâu. Tới một thời điểm mà tất cả những tai vạ sẽ tới không làm cho kính sợ mềm lòng để xoay lại với Chúa, nhưng sẽ đẩy con người tới một chỗ không ăn năn và không thể ăn năn. Khải Huyền đoạn 9 nói cho chúng ta biết, câu số 20-21, còn những người bị sót lại, chưa bị các tai nạn đó giết đi, vẫn không ăn năn những công việc bởi tay chúng nó làm. Câu 21, chúng nó cũng không ăn năn những tội giết người, tà thuật, gian dâm, trộm cướp của mình nữa. Đoạn 16 câu 9, loài người nói phạm đến danh Đức Chúa Trời là đấng có quyền trên các tai nạn ấy, và chúng nó không ăn năn để dâng vinh hiển cho Ngài. Câu số 11, chúng nó nói phạm đến Đức Chúa Trời trên trời vì cớ đau đớn và ghẻ chóc mình và cũng không ăn năn công việc mình. Đoạn 16, câu 21, loài người bèn nói phạm đến Đức Chúa Trời bởi cớ tai nạn. Một khi con người chối từ ân điển thì sẽ không ăn năn và không thể ăn năn, và những tai vạ cuối cùng này sẽ đến để hủy diệt chứ không phải đến để cứu rỗi. Và trong sự đoán xét thiên nhiên còn một tiếng kèn nữa phải thổi. Vị thiên sứ thứ tư thổi loa thì 1/3 mặt trời bị hại, 1/3 mặt trăng và 1/3 các ngôi sao cũng vậy. Hầu cho 1/3 các vì sáng ấy đều bị tối tăm, và hầu cho ban ngày mất 1/3 sáng và ban đêm cũng vậy. Những lời này không phải chỉ nói về chuyện tương lai, nhưng đang đòi hỏi một sự đối diện tâm linh của mỗi chúng ta, quý vị và tôi.
Dù được hết khắp thế giới, nếu mất linh hồn ai ơi, lấy chi mà chuộc được lại hồn người? Dịp tiệc đến trong giây nắng, ta hững hờ là thôi lỡ, lúc mong tìm phút ấy chắc không.
Vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống, cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.